Xe lớn, lưu thông. Một La Mã, phổ khuyến. Một, khuyến tính. Này Xá Lợi Phất, ta nay khen ngợi Phật A-di-đà, công đức lợi ích chẳng xiết nghĩ bàn. Thì phương Đông có Phật A-xúc-bệ, Phật Tu-di-tướng, Phật Đại-tu-di, Phật Tu-di-quang và Phật Diệu-âm. Hằng hà sa số Phật ở cõi mình, tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, phương Nam, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn, hằng hà sa số Phật ở cõi mình, tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, phương Tây, Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang, hằng hà sa số Phật ở cõi mình, tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, phương Bắc, Phật Diễm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh, hằng hà sa số Phật ở cõi mình, tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, phương Hạ, Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, hằng hà sa số Phật ở cõi mình, tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, phương Thượng, Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, hằng hà sa số Phật ở cõi mình, tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Bốn chữ bất khả tư nghì, chẳng xiết nghĩ bàn, lược giải có năm nghĩa. Một, người niệm Phật có thể vượt tắc ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đoạn trừ hết mê hoặc. Hai, cứ sanh sang Tây Phương là được lên đủ cả bốn cõi tịnh độ, chẳng phải ngoi lên dần dần từng cõi một. Người niệm Phật sanh sang Tây Phương là thành Bồ Tát bất thoái và nhất sanh bổ xứ ngay. 3. Cứ chuyên trì niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến phương tiện nào khác, tu thiền, quán tưởng, vân vân. 4. Trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. 5. Cứ trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu hết thảy chư Phật. Năm ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện và hạnh chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Giữ giới bất vọng ngữ trong ba đời, khi sanh ra có lưỡi rộng dài uốn lên đến mũi. Đức Thích Ca giữ giới bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lưỡi mỏng và rộng dài, che kín khắp mặt. Nay chư Phật lưỡi che khắp đại thiên thế giới, để nêu rõ chân thân thật xứng hợp với chánh lý pháp thân vậy. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Sao gọi kinh này là kinh nhất thiết chư Phật hộ niệm? Xá Lợi Phất này, thiện nam thiện nữ nghe kinh thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật sáu phương sẽ được chư Phật hộ niệm, bất thoái vô thượng bồ đề. Vì thế, Xá Lợi Phất, các ông đều nên tin chịu lời ta và lời chư Phật đã nói. Trong sáu đoạn văn nói về sáu phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu tên kinh này gọi là kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Pháp sư Cưu Ma La Thập thuận theo thế gian, ưa nói vắn tắt, đặt tên kinh là A-di-đà. Thật khéo hợp với hạnh tu trì danh. Pháp sư Trần Huyền Trang dịch là kinh xưng tán tịnh độ nhiếp thọ. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chánh nghĩa vẫn không thêm bớt. Hỏi: trong các phương, phương nào cũng có tịnh độ, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Tây phương của Phật A Di Đà? Đáp: vì có ba nghĩa. Một, khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. Hai, vì bản nguyện của Phật A Di Đà. Ba, vì Phật A Di Đà với chúng sanh ở cõi này có duyên riêng. Chư Phật từ pháp thân hiển hiện ra hình tích, cốt để kết nhân duyên với đời, cả thế gian và xuất thế gian. Hết thảy đều thần diệu chẳng khá nghĩ bàn. Các ngài đem giáo lý Đại Thừa tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào biển khổ, tức là vì chúng sanh đối trị tánh ác. Tâm nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thường tịch quang, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải chầu về cả các ngài. Ta lại nên biết, mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh, một hương, một hoa, một thanh, một sắc. Cho đến một khi chịu sám hối, được thọ ký, được xoa đầu, được dắt tay, vân vân, khắp mười phương, suốt ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn dung hòa khắp cả. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là cái nghĩa biến duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới vậy. Xem nghĩa viên biến trong Kinh Hoa Nghiêm, quyển 2. Như thế, người tu ở ngôi thấp kém thì vẫn chẳng ra ngoài pháp giới, vẫn có thể quyết chí chuyên cầu vãng sanh về Tây Phương. Và người tu ở ngôi cao xa thì còn pháp giới nào nữa? Đâu phải bỏ Tây Phương để mong cầu riêng lấy thế giới hoa tạng. Hỏi: chỉ nghe danh hiệu của chư Phật mà chưa giữ được nghĩa kinh thì có được chư Phật hộ niệm lên ngôi bất thoái không? Đáp: cái nghĩa nghe ở đây có phần cuộc và phần thông. Về phần cuộc, thì như kinh Chim Xác nói, tâm tạp loạn nhơ bẩn, niệm danh hiệu ta, chẳng phải là đã được nghe danh hiệu của ta. Tâm chưa quyết định tin hiểu, chỉ được quả báo phước thiện thế gian, chẳng được lợi ích mầu nhiệm sâu xa rộng lớn. Niệm Phật đến chỗ nhất hạnh tam muội mới thành quảng đại diệu hạnh, đưa đến tương tự vô sanh pháp nhẫn. Thế mới thật là đã được nghe danh hiệu mười phương Phật. Vậy thì chữ nghe ở kinh A-di-đà cũng phải đến chỗ nhất tâm bất loạn mới đáng là người đã được nghe danh hiệu chư Phật, được chư Phật hộ niệm. Còn nghĩa chữ nghe thuộc về phần thông là tâm từ bi chư Phật chẳng khá nghĩ bàn, công đức danh hiệu chư Phật chẳng khá nghĩ bàn. Một khi được nghe danh hiệu Phật rồi, thì bất luận hữu tâm vô tâm, tin hay chẳng tin, đều đã thành thắng duyên. Huống chi Phật bình đẳng độ chúng sanh oán thân như nhau, không hề mỏi mệt. Miễn là được nghe danh hiệu Phật, tức là được Phật hộ niệm, còn nghi gì nữa? Kim Cương Tam Luận nói, Địa Bồ Tát về biệt giáo, hay Trụ Bồ Tát về viên giáo, tự lực tu hành vào bậc đồng sanh tánh mới được Phật hộ niệm. Đồng sanh tánh là thấy được Phật tánh. Niệm Phật nhờ sức Phật thì mau hơn, cứ tới ngôi tương tự vô sanh pháp nhẫn đã được Phật hộ niệm. Dưới ngôi tương tự ấy cũng đều được Phật hộ niệm. Theo nghĩa thông, chỉ cần nghe danh hiệu Phật qua tai một lần, đồng thể pháp tánh đã phát ra một sức mạnh, tức là đã gieo nhân tốt về sau, chẳng bao giờ mất. Bất thoái là đủ ba ngôi bất thoái như trên đã giải thích, đồng một nghĩa với danh từ nhất sanh thành Phật. Bởi thế, Phật Thích Ca cố khuyên bọn ông Xá Lợi Phất đều nên tin chịu. Công đức được nghe danh hiệu Phật mầu nhiệm như thế, Phật Thích Ca và chư Phật mười phương đã nói mà lại còn không tin ư? 2. Khuyến nguyện. Này Xá Lợi Phất, những ai phát nguyện vãng sanh về cõi Phật A-di-đà thì đều bất thoái vô thượng Bồ Đề. Nơi Phật tịnh độ, ai đã phát nguyện thì đã sanh rồi. Ai nay phát nguyện thì nay đang sanh, còn mai mới nguyện thì mai sẽ sanh. Bởi thế cho nên, này Xá Lợi Phất, thiện nam thiện nữ, hễ có ai tin, nên mau phát nguyện sanh về an lạc. Phật ân cần đến ba lần khuyên phát nguyện. Phát nguyện tức là hai pháp môn, hân và yếm. Hân là hân hoan vui thích, yếm là yếm ly chán bỏ. A. Chán bỏ cõi ta bà vì tệ ác lắm. Phép này ứng hợp với hai hằng nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. B. Vui cầu sang an lạc vì an tĩnh lắm. Phép này ứng hợp với hai hằng nguyện. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vì có phát nguyện rộng lớn như thế, cho nên Phật mới bảo, những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển. Tức là đắc đạo Bồ Đề lên ngôi bất thoái. Nhân mầu nhiệm và quả mầu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi nhất tâm. Vậy thì cần gì phải đợi đến hết kiếp ta bà mới sanh vào ao thất bảo? Ngay giờ phút ta có tín tâm, ta có phát nguyện, ta niệm danh hiệu Phật, thì bóng đài sen vàng tươi sáng đã hiện ra rồi. Ta không phải là người cõi ta bà nữa. 3. Khuyến hạnh. Này Xá Lợi Phất, ta nay ngợi khen chư Phật công đức chẳng xiết nghĩ bàn, thì chư Phật cũng khen ta công đức chẳng xiết nghĩ bàn. Các ngài nói rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm việc rất khó hiếm có. Ở ngay giữa cõi ta bà kham khổ có năm ác trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược. Thế mà chứng được vô thượng bồ đề. Lại vì chúng sanh chỉ bày pháp ấy là pháp thế gian khó tin. Này Xá Lợi Phất, nên biết ở trong ngũ trược ác thế, ta đã chứng được vô thượng bồ đề. Việc này rất khó. Vì thế gian nói pháp khó tin ấy lại càng khó hơn. Trí tuệ công đức của các đức Phật đều bình đẳng như nhau, nhưng sự giáo hóa thì có chỗ dễ, chỗ khó. Ở cõi tịnh độ tu thành bồ đề thì dễ, ở cõi đời trược này khó lắm. Vì chúng sanh ở tịnh độ nói pháp thì dễ, vì chúng sanh ở cõi này nói pháp khó lắm. Vì chúng sanh ở trược thế nói pháp tiệm còn dễ, chứ nói pháp đốn thì khó. Vì chúng sanh ở trược thế nói các pháp đốn khác còn dễ, nói pháp đốn vượt tắc ngang sang tịnh độ thì lại càng khó nữa. Vì chúng sanh ở trược thế nói các pháp diệu quán đốn tu đốn chứng vượt tắc ngang sang tịnh độ đã chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói cái pháp chẳng cần khó nhọc, chỉ trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái, thì thật là một khó khăn trong các khó khăn. Bởi thế, mười phương chư Phật đều suy tôn Đức Thích Ca là dũng mãnh. Ngũ trược ác thế. 1. Kiếp trược là thời đại tụ họp toàn nhơ ác. Nếu không có hạnh tu niệm Phật, hứa hẹn cho mang cả ác nghiệp vượt tắc ra ngoài vòng kiếp trược, thì thật khó cho những chúng sanh ở trong ấy được giải thoát. 2. Kiến trược là thời đại có năm tà kiến sai sử con người mau lẹ lắm. Ngũ lợi sử. A. Thân kiến. Si mê lầm tưởng thân và cảnh thật có. B. Biên kiến. Thiên về một bên, hoặc theo chủ nghĩa đoạn diệt, cho rằng thân chết là hết. Hoặc chấp thường, cho rằng thân tuy chết mà linh hồn còn mãi. C. Kiến thủ. Cố chấp theo tà thuyết, tà đạo. D. Giới thủ. Học theo giới luật tà đạo. E. Tà kiến. Không tin đạo Phật, bác lý nhân quả. Năm tà kiến này làm tối tâm mù quáng. Không có hạnh niệm Phật, y cứ vào lý nhân quả và vạn pháp duy tâm, thì làm sao thức tỉnh được những chúng sanh này? 3. Phiền não trược là thời đại có năm phiền não. Nó sai khiến con người rất mạnh. Tham, sân, si, mạng, nghi. Năm phiền não xấu xa này rất khó trừ. Ngũ độn sử luôn luôn ngấm ngầm rối loạn làm vẩn đục tâm tánh. Hạnh tu niệm Phật là một pháp môn nhận thấy tâm Phật ở ngay tâm phàm. Chúng sanh nào cũng có Phật tánh, nên pháp môn này không bỏ một ai. Dù thập ác ngũ nghịch mà biết sám hối, cũng hứa hẹn cho vãng sanh. Mỗi tiếng niệm Phật là một hạt châu, chuyển phiền não trược thành đời sống thanh lương. 4. Chúng sanh trược là thời đại năm kiến trược và năm phiền não trược, 10 kết sử. Cảm ứng hiện ra thân năm ấm. Các hữu tình quên mất pháp thân, mê muội nhận năm ấm là mình. Không có hạnh tu niệm Phật, mỗi niệm trở về tánh giác vô lượng quang. thì làm sao đưa được hữu tình ra khỏi cái vòng luân hồi bảy thú? 5. Mạng trược. Đồng là một bản giác, chỉ vì sáu phù trần căn tứ đại ngăn cách, khiến thành sáu công dụng khác nhau. Sáu căn sinh hoạt gọi là sống, hết hoạt động gọi là chết. Thời đại mạng sống con người non yểu gọi là mạng trược. Chúng sanh quên bản tánh vô lượng thọ, nhận thân vô thường sanh tử là mình. Không có pháp môn niệm Phật là hạnh tu chẳng phí nhiều thời giờ, thì làm sao những chúng sanh mạng yếu kịp giải thoát? Người niệm Phật, mỗi niệm trở về tánh vô lượng thọ, tức là mỗi niệm ra khỏi mạng trược. Tín nguyện niệm Phật, chuyển ngay được kiếp trược thành thanh tịnh hải hội, chuyển ngay được kiến trược thành vô lượng quang, chuyển ngay được phiền não trược thành thường tịch quang, chuyển ngay được chúng sanh trược thành thân liên hoa hóa sanh, chuyển ngay được mạng trược thành vô lượng thọ. Thế cho nên mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một niệm chứng được tâm vô thượng Bồ Đề. Bí quyết của tông Tịnh Độ từ nghìn xưa, nay Đại sư Trí Húc nhất đáng mở tung ra cho mọi người thấy rõ. Đức Thế Tôn đem quả Phật trao cho chúng sanh đời ngũ trược ác thế. Năng lực giáo hóa này chỉ có Phật Thích Ca cùng mười phương Phật mới có mà thôi. Loài người chúng ta, a, hiện đang ở trong kiếp trược, quyết định bị vô lượng khổ não áp bức. B, hiện đang ở trong kiến trược, quyết định bị cái trí xảo trá của bọn tà sư chỉ huy. C, hiện đang ở trong phiền não trược, quyết định bị tham dục hãm hại và các nghiệp độc ác kích thích. D, hiện đang ở trong chúng sanh trược, quyết định đành cam phận trong những cái thân bẩn thỉu mà còn mê cho là đáng yêu quý, cam chịu kém hèn sống đắng cay chết đọa đầy mà không bao giờ ngờ rằng mình có đường lối thoát ly. E, hiện đang ở trong mạng trược, quyết định bị ma lực vô thường nuốt đời sống nhanh như tia lửa chớp nhoáng, trở bàn tay không kịp. Kiếp người chúng ta ví như ở trong nhà lửa, cháy cả bốn bên rồi mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi suông chơi với nhau hoài. Chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn mới chịu giết chết cái tâm tham dục, mới biết quý phép tu nhất hạnh này. Chỉ vì thế mà Đức Phật Bổn Sư phải hết lòng nói đi nói lại, khó lắm, để cho chúng ta tỉnh ra. Có biết sợ mới lo tu. Đây là thâm từ phó chúc, chúng ta cần phải biết. Hai La Mã kết khuyến. Phật nói kinh rồi, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ kheo, hết thảy thế gian, cõi trời, cõi người, cõi Atula và các cõi khác, nghe lời Phật nói vui mừng, tin chịu, làm lễ rồi lui. Pháp môn niệm Phật thật chẳng thể nghĩ bàn, rất khó tin, rất khó hiểu. Đệ tử Phật không một người nào biết mà hỏi. Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín. Mặc dù không ai hỏi, tự Phật nói khiến chúng sanh được bốn lợi ích. Đây thích nghĩa tám chữ: hoan hỷ, tính thọ, tác lễ, nhi khứ. 1. Phật nói pháp tu niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời, làm cho nhân vật, cỏ cây mát mẻ, thấm nhuần, nảy nở, lớn lên. Thế gọi là hoan hỷ, vui mừng. 2 và 3. Trong tâm không còn nghi hoặc một tơ hào, gọi là tín, tin. Lãnh nạp vào tâm chẳng giờ phút nào quên, gọi là thọ, chịu. 4. Đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới trùng trùng duyên khởi. Thế gọi là tác lễ, làm lễ. Người nghe kinh tự mình đã thực hành, cứ một chiều tiến mãi không lui, đem kinh lưu thông truyền bá khắp nơi, báo đền ân Phật. Thế gọi là nhi khứ, rồi đi. Đi mãi suốt đời vị lai, giáo hóa cho mọi người vô cùng vô tận.